nhất niệm sanh, niệm niệm tương ứng niệm niệm sanh. Ở phía trước đã có giảng qua hai câu này. Muốn thật sự có tương ứng, hạng phàm phu chúng ta làm không nổi, nhất định phải đạt đến lý nhất tâm bất loạn. Cũng tức là trong Hội Hoa Nghiêm nói những vị Pháp Thân Đại Sĩ, họ niệm niệm tương ứng, nghĩa là niệm niệm chảy vào tác bà nhược hải, cũng tức là niệm niệm tương ứng với tự tánh. Đó mới là thật sự nhất niệm tương ứng nhất niệm sanh, cũng là nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Tiêu chuẩn cầu sanh tịnh độ của chúng ta thì thấp hơn một tí, nhưng nhất niệm rất quan trọng. Trong nhất niệm không có tạp niệm. Nếu thật sự trong tâm không hoài nghi, không xen tạp, niệm niệm tức là không gián đoạn, thì cùng với phương pháp của Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho chúng ta niệm Phật, hoàn toàn giống như Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát dạy. Hôm qua đã có trình bày cho quý vị rồi. Quan trọng nhất là tâm tánh năng niệm. Chúng ta dùng chân tâm, tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Trong cuộc sống hàng ngày đều phải dùng chân tâm đối xử với mọi người, mọi việc, mọi vật, tuyệt đối không thể dùng vọng tâm. Trong xã hội ngày nay, cho dù tất cả mọi người đều dùng vọng tâm, họ dùng vọng tâm hư dối đối xử với chúng ta, nhưng chúng ta phải dùng tâm chân thành đối xử với họ. Tại vì sao? Vì vọng tâm là tâm luân hồi. Những người dùng vọng tâm thì chúng ta biết họ không thể ra khỏi luân hồi. Ngày nay chúng ta mong sao không còn tạo nghiệp luân hồi nữa. Nếu dùng tâm luân hồi để niệm Phật thì vẫn là tạo nghiệp luân hồi. Phải hiểu cái đạo lý này. Chúng ta không muốn tạo nghiệp luân hồi, hy vọng đời này có thể vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, vãng sanh về cõi cực lạc, thì chúng ta phải dùng chân tâm, dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, luôn luôn dùng những cái tâm này. Đối xử với tất cả mọi người, mọi việc, mọi vật trong thế gian và xuất thế gian cũng phải dùng chân tâm. Đối xử với tất cả pháp thì đây là nhất niệm tương ứng nhất niệm sanh, cũng tương ứng với tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Niệm niệm tương ứng niệm niệm sanh, dùng những cái tâm này thì không còn tạo nghiệp lục đạo luân hồi. Từ trong những cái tâm này sanh ra tinh sâu nguyện thiết, lão thật niệm Phật, diệu nhân diệu quả, bất ly nhất tâm. Nhất tâm sân niệm là diệu nhân, nhất tâm bất loạn là diệu quả. Nếu công phu của bạn đạt đến nhất tâm thì nhất định buông bỏ hết vạn duyên. Xưa kia vị đường chủ trong niệm Phật đường thường khuyên mọi người niệm Phật, buông bỏ thân tâm thế giới, nếu không chịu buông bỏ thân tâm thế giới thì bạn không thể đạt đến nhất tâm. Vì bạn không có cái nhân nhất tâm sinh niệm, dĩ nhiên là không được cái quả nhất tâm bất loạn. Cho nên nhân quả đều rất tuyệt diệu. Nhất tâm thật là quan trọng. Những người biết tu, họ hiểu rõ cái đạo lý này, họ biết rõ chân tướng sự thật, nên trong tâm họ đích thật không có lo lắng chút nào, cũng không có trở ngại chút nào. Trong cuộc sống hàng ngày họ tùy duyên, họ tùy duyên sống qua ngày, cùng với tất cả chúng sanh hòa thuận sống chung, đối xử bình đẳng với nhau, không có quái ngại chút nào. Quái là lo lắng, ngại là chướng ngại. Họ đã buông bỏ hết thì tương ứng với nhân quả. Kế tiếp mấy câu sau, Đại sư Ngẫu Ích nói rằng: hà sĩ ta bà báo tận, sĩ là chờ đợi, hà tất phải chờ đợi đến khi thọ mạng của chúng ta trong cõi ta bà này hết rồi mới đi vãng sanh. Chỉ cần bạn nhân chân thật, quả chân thật thì liền đi vãng sanh. Chỉ kiềm tính nguyện trì danh, tức là chỉ cần ngay bây giờ chịu tin, chịu nguyện, nhất tâm xưng danh, thì đó hoa sen trong ao thất bảo ở Tây Phương Cực Lạc thế giới càng ngày càng nở lớn. Màu sắc rực rỡ, tốt đẹp. Tuy bây giờ chúng ta chưa đi vãng sanh, mà hoa sen trong ao thất bảo, do vì diệu nhân diệu quả của chúng ta, nên hoa sen trong ao thất bảo càng ngày càng nở lớn. Màu sắc rực rỡ tốt đẹp ở trong hoa sen có kim đài ảnh hiện. Cái gì gọi là ảnh hiện? Nên biết rằng hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là trong suốt, từ bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong, nhìn thấy kim đài ở bên trong. Đó là tương lai chỗ ở của mình, vãng sanh đến đó cũng là chỗ tu hành chứng quả. Tiện phi ta bà giới nội nhân giả, câu này là nói thật, là chân tướng sự thật, là chân tướng sự thật. Cho nên chỉ cần chúng ta thật sự đang tu nhân, tương lai nhất định chứng được diệu quả. Hiện nay chúng ta đã đăng ký vào sổ ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, Cũng như chúng ta di dân vậy, chúng ta đã được ký giấy nhập cảnh, muốn đi lúc nào cũng được. Tuy chúng ta chưa đi, nhưng có thể nói chúng ta đã là cư dân của cực lạc thế giới rồi. Chúng ta đã được nhập cảnh của cực lạc thế giới. Cũng không phải nói rằng sanh đến cực lạc thế giới mới là cư dân ở cõi đó. Nhận được giấy nhập cảnh tức là cư dân rồi. Cái pháp môn này là cực viên cực đốn, nan tư nan nghị, duy hữu đại trí, phương nan đế tính. Tức là cái pháp môn này là cực viên, là viên mãn đến cùng cực, cũng tìm không ra chỗ thiếu sót nào. Đó là đốn là nhanh chóng. Trong 84,000 pháp môn, không có pháp nào nhanh chóng thành tựu hơn chỉ riêng một pháp môn này. Cho nên cổ đại đức gọi pháp môn này là môn dư đại đạo. Môn là chỉ 84,000 pháp môn. Môn dư tức là ngoài ra 84,000 pháp môn có một con đường thành Phật, là con đường tắt để thành Phật. Nan tư nan nghị. Tư là suy nghĩ tưởng tượng, nan tư là không có cách nào suy nghĩ tưởng tượng được, nghĩ là bàn bạc. Nan nghị là vô phương bàn bạc. Vậy thì ai có thể tin? Phải là đầy đủ thiện căn phước đức, tức là những người có đại thiện căn đại phước đức họ có thể tin. Nếu không có đại thiện căn đại phước đức thì họ rất khó tin. Cho nên ngày nay chúng ta có duyên được tiếp xúc với pháp môn này, nghe được pháp môn này, hiểu rõ pháp môn này mà chịu tin, chịu nguyện, hoan hỷ y giáo phụng hành. Tức là Đại sư Ngẫu Ích tại chỗ này nói, bạn là người của cực lạc thế giới, trong đời này chắc chắn vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Nếu bạn không được vãng sanh, đó tức là bạn còn có chướng ngại, bạn không chịu buông bỏ. Những thứ này đã làm chướng ngại bạn, vì bạn có lo lắng, bạn có chướng ngại, bạn không chịu buông bỏ tất cả vạn duyên, thân tâm thế giới. Những sự chướng ngại rất nhiều, rất phức tạp. Người thế tục cái nặng nhất là chữ tình. Sẽ làm chướng ngại bạn. Pháp thế gian, pháp xuất thế gian cũng sẽ chướng ngại bạn. Cho nên Phật tại trong kinh Bát Nhã có nói, pháp còn phải xả bỏ, huống chi là phi pháp. Tác dụng của pháp là gì? Trong kinh Kim Cang lại nói, pháp dụ như cái bè, Đây là dụng cụ để tỉ dụ qua sông. Muốn qua sông phải có thuyền. Pháp như chiếc thuyền vậy, nó giúp đỡ bạn qua sông. Khi bạn đến bờ bên kia thì không cần thuyền nữa. Cho nên nói pháp còn phải xả bỏ, huống chi là phi pháp. Nhưng nếu bạn lưu luyến cái pháp này không chịu xả bỏ thì nó trở thành chướng ngại cho bạn. Cũng như chiếc thuyền đưa bạn qua sông, bạn rất thương mến chiếc thuyền này, không muốn rời bỏ chiếc thuyền này thì bạn không thể lên bờ. Cho nên bạn nhất định phải xả bỏ chiếc thuyền này thì mới có thể lên bờ. Cho nên nói pháp còn phải xả bỏ, huống chi là phi pháp. Khi chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì tịnh độ tam kinh nhất luận, hoặc là hiện nay nói ngũ kinh nhất luận, đây đều là pháp đã thông đạt, pháp đã hiểu rõ pháp. Vậy chúng ta có cần pháp này hay không? Vì pháp này đã biến thành tâm hạnh của mình, thì gọi là tương ứng. Lúc đó chúng ta cũng không cần những kinh luận đó nữa. Đại sư Liên Trì sau khi Ngài đã vào được cảnh giới của tịnh độ thì Ngài nói tam tạng 12 bộ nhường cho người khác ngộ. Tức là Ngài đã buông bỏ tam tạng 12 bộ. Ngài lại nói 84,000 hạnh dành cho người khác hành. Tức là Ngài cũng đã buông bỏ vô lượng vô biên pháp môn. Tự Ngài lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Phương hướng con đường và mục tiêu của Ngài, Ngài đã tìm được rồi. Chúng ta đi theo con đường này, nỗ lực tinh tấn thì sẽ đạt đến. Nếu chúng ta còn ngó trước trông sau, vẫn còn có lo lắng rất nhiều thì không thể đi vãng sanh. Cho nên sau khi vào được cảnh giới tức là thật sự thông đạt, thật sự hiểu rõ, thật sự giác ngộ, thì buông bỏ hết tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Sau cùng chỉ niệm một câu danh hiệu, tất niệm A-di-đà Phật, niệm đến cùng thì tương ứng, gọi là nhất niệm tương ứng nhất niệm sanh, nhất niệm 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 tương ứng niệm niệm sanh. Đây là người thật sự có đại trí huệ, thật sự có đại thiện căn, đại phước đức. Đế tính, đế là chân thật, là hiểu rõ, không phải mê tín. Họ đã thật sự tin. Phần khuyến nguyện trong phần lưu thông xin giảng đến đây. Phần khuyến tín của phần lưu thông là sáu phương chư Phật đã giảng hết phần khuyến nguyện. Kế tiếp là phần khuyến hành của phần lưu thông. Chúng ta xem kinh văn trước hết, đem đoạn kinh văn này đọc ra. Xá Lợi Phất, như ngã kim giả, xưng tán chư Phật, bất khả tư nghị công đức. Chỗ này nói chư Phật, quý vị nên ghi nhớ chư Phật là A Di Đà Phật. Ở phía trước đã có giảng qua, đại sư Ngẫu Ích tại trong kinh Di Đà Yếu Giải có nói rõ, chư Phật tức là bỉ chư Phật tức là A Di Đà Phật, công đức không thể nghĩ bàn. Bỉ chư Phật đẳng, bỉ chư Phật tức là A Di Đà Phật, đẳng tức là ở phía trước sáu phương chư Phật. Sáu phương tức là mười phương. Câu này có nghĩa là A Di Đà Phật và mười phương tất cả chư Phật. Diệt xưng tán ngã, ngã tức là ta, là Thích Ca Mâu Ni Phật tự xưng, chư Phật là A Di Đà Phật và tất cả chư Phật cũng xưng tán ta, bất khả tư nghị công đức. Họ xưng tán ta có công đức không thể nghĩ bàn, ta có công đức gì không thể nghĩ bàn. Kế tiếp thì nói Nhi Tác Thị Ngôn: Thích Ca Mâu Ni Phật năng vi thảm nang hy hữu chi sự. Đây là công đức không thể nghĩ bàn của Thích Ca Mâu Ni Phật, là việc rất khó khăn hy hữu. Cái gì là việc rất khó khăn hy hữu? Năng ư ta bà quốc độ, ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược chung, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vị chư chúng sanh thiết thị nhất thiết thế gian nàng tính chi pháp. Kế tiếp là Thích Ca Mâu Ni Phật tự mình nói, ngài gọi Xá Lợi Phất: Xá Lợi Phất, đương tri ngã ư ngũ trược ác thế, hành thử nan sự. Nan sự là việc khó. Cái gì là việc khó? Việc thứ nhất là niệm Phật thành Phật. Việc thứ hai là vì tất cả chúng sanh nói cái pháp môn này. Cho nên Đại sư Ngẫu Ích nói với chúng ta rằng Thích Ca Mâu Ni Phật tu pháp môn gì thành Phật? Đại sư Ngẫu Ích nói Thích Ca Mâu Ni Phật là niệm A Di Đà Phật mà thành Phật, là niệm Phật thành Phật. Làm sao biết được là niệm Phật thành Phật? Chính là trong đoạn kinh văn này. Ngài ở trong ngũ trược ác thế, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đây là thành Phật, chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài tu pháp môn niệm Phật, niệm Phật thành Phật. Thật là không thể nghĩ bàn. Cho nên khuyến hành lưu thông cũng không thể nghĩ bàn. Thích Ca Mâu Ni Phật hiện thân thuyết pháp, ngài nêu gương cho chúng ta xem. Không phải là dùng lời nói khuyên bảo chúng ta, ngài dùng hành động để biểu diễn cho chúng ta xem. Kế tiếp một đoạn: chư Phật cộng tán Thích Ca, trược thế chứng quả độ sanh. Nghĩa là chư Phật đều khen ngợi Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong ngũ trược ác thế tu hành chứng quả độ chúng sanh. Vừa rồi chúng tôi đã đọc đoạn kinh văn này mãi cho đến tính thọ phụng hành. Chư Phật khen là năng vi thậm nang hy hữu. Tức là khen ngợi Thích Ca Mâu Ni Phật ở cõi ta bà thế giới trong ngũ trược ác thế, ngài đã làm được hai sự nghiệp vĩ đại không thể nghĩ bàn. Sự nghiệp hy hữu ở ta bà thế giới trong ngũ trược ác thế, đại sự hy hữu thứ nhất là chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thật là phi phạm. Sự nghiệp vĩ đại thứ hai là vì chúng sanh nói pháp khó tin này. Kế tiếp sẽ nói đến vị trược thế chúng sanh thuyết, đặc biệt là xã hội hiện nay. Còn khó hơn xưa kia rất nhiều. Nói tiệm pháp thì dễ, nói đốn pháp thì khó. Tại vì sao? Vì mọi người không tin, không dễ tiếp nhận. Vì sao nói tiệm pháp thì dễ? Nói tiệm pháp hợp với logic tư tưởng của người hiện nay. Họ nghĩ rằng điều này rất hợp lý. Đoạn 88 phẩm kiến hoặc thì chứng quả Tu Đà Hoàng. Lại đoạn 81 phẩm tư hoặc thì chứng quả A La Hán. Nói theo cách này thì mỗi người đều tin. Nếu nói chỉ niệm một câu danh hiệu A Di Đà Phật thì có thể hoành siêu tam giới, vãng sanh bất thối thành Phật. Người ta nghe xong bảo làm sao có chuyện như vậy. Ngược lại họ không tin. Nói đốn pháp khác thì dễ, tịnh độ hoành siêu, đốn pháp thì khó hơn. Đốn pháp khác như thiền tông, đích thật là trong xã hội hiện nay họ không có bài xích thiền tông. Họ ưa thích tịnh tọa. Phong trào tu thiền và mật ở nước Mỹ rất thịnh hành, nhưng không có ai nói tịnh độ. Xưa kia tôi ở thư viện Hoa Tạng tại Đài Bắc giảng kinh Hoa Nghiêm.